Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2 Ba La Mã Sớ Số 3 nhỏ. Bài sớ kêu gọi đóng góp xây dựng Viện Mồ Côi Phật Giáo Chùa Pháp Vân ở sông Tam Xoa Kim Lăng. Càng là đại phụ, khôn là đại mẫu. Dân là đồng bào của chúng ta, loài vật và ta cũng giống như thế. Do vậy, Khổng Tử lấy chuyện yên ổn người già lo lắng cho trẻ nhỏ làm chí, Đức Như Lai lấy việc phổ độ chúng sanh làm tâm. Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ thân thuộc trong quá khứ của chúng ta, đều sẽ thành Phật đạo trong đời tương lai. Có những kẻ do nghiệp lực nên đọa trong dị loại, sống trên đất, dưới nước, trên không trung, nhưng Phật tánh của họ chẳng bị tổn hại chút nào. Cái tâm tham sống sợ chết, tránh khổ cầu vui, chẳng khác chúng ta chút nào. Do vậy, ông Phùng Mộng Lão mời các vị cư sĩ cùng chí hướng đề xướng tạo dựng Pháp Vân Tự làm đạo tràng niệm Phật phóng sanh, mong hết thảy thiện nhân cảm cái tâm của cha trời mẹ đất, cùng mang ý niệm dân là đồng bào, loài vật cũng giống như ta, dứt sát nghiệp cho cả người lẫn ta, vung cội đạo Bồ Đề, chứ nào phải chỉ chăm chú vào một đạo tràng nhỏ bé mà thôi. Ấy là vì muốn cho cả thiên hạ đều cùng phát khởi cái tâm trắc ẩn, không chi chẳng thấu. Đối với hết thảy những kẻ quan quả cô độc khốn khổ lên đên, không nơi nương tựa, không phải là chẳng muốn cứu giúp, nhưng do tài lực khó khăn nên bèn lập thêm một viện mồ côi nơi cuộc đất hẹp bên cạnh ao phóng sanh chùa Pháp Vân, đem những cô nhi không cha không mẹ, không cách sống còn về nuôi dạy cho đến khi chúng thành tài tự lập, để chúng khỏi bị đói lạnh mà chết vùi lấp bên khe ngòi, no lòng quạ chó. Đến nỗi tổ tông chúng không người thờ phụng, cũng như quốc gia thiếu nhân dân. Tâm ấy có thể nói là chân thành khẩn thiết, biết điều gì cần phải lo trước. Ấy là vì trẻ nhỏ hễ mất cha mẹ, ắt phải đến nỗi chết đi. Dẫu cho nó có thể xin ăn được đôi chút, không đến nỗi chết ngay, nhưng vì không thể học hành, bất quá chỉ suốt đời làm mướn, làm sao mở mang trí thức để thấu đạt thiên tư sẵn có, giữ vẹn luân lý, hòng chẳng trái đạo làm người cho được. Hãy thử nghĩ rằng, Ngài Đạo An đời Tấn, Ngài Nhất Hạnh đời Đường, Ngài Diệu Phong đời Minh đều là cô nhi. Nhất Hạnh là vị sư sinh năm 683, mất năm 727. Thường xưng tụng là Nhất Hạnh A Xà Lê, là một cao tăng bên Mật Tông, đồng thời là một nhà thiên văn lịch số nổi tiếng. Ngài sống vào đời Đường, quê ở Cự Lộc, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Ngài Diệu Phong sống vào đời Minh, tên là Phước Đăng, người Bình Dương Sơn Tây. Sanh ra đã có tướng mạo kỳ lạ, môi trớt, răng vẩu, mũi hết, cổ lộ hầu. 7 tuổi, ngài mồ côi, phải đi chăn dê cho người ta. Năm 12 tuổi, xin vào tu tại một ngôi chùa gần đó, bị tăng nhân đối xử tàn tệ, phải trốn sang Bồ Bản, xin ăn ở chợ, đêm ngủ nhờ ở Văn Xương Cát tại phía đông quận ấy. Văn Xương Cát do Sơn Âm Vương xây để mời Lương Công chùa Vạn Thọ ở. Một hôm, Sơn Âm Vương trông thấy, bèn bảo Lương Công rằng, đứa bé này ngũ quan đều lộ, nhưng thần trí ngưng lặng, xương cứng cỏi, ắt ngày sau thành đại khí, nên thâu làm đồ đệ, đối đãi tử tế. Ít lâu sau có động đất lớn, những chỗ dân chúng cư ngụ đều bị sụp đổ hết. Sư bị đè ở dưới nhưng không bị thương. Vương càng lấy làm lạ, bèn cho sửa lâu nham Lan Nhã trong Điều Sơn, bảo sư bế quan chuyên tu thiền quán, đêm ngày đứng sừng sững suốt 3 năm. Bế quan không lâu, sư đã có chỗ ngộ. Vương bảo rằng, đứa bé này kiến giải đã như thế, nếu không chiết phục, ắt về sau phát cuồng. Bèn lấy một miếng đế dày rách, viết bài kệ rằng, đế dày hôi thối này gói lại gửi cho ngươi, đừng làm chuyện chi khác, hãy chuyên chú ngâm thơ. Rồi gói lại gửi cho sư. Sư nhận được, lễ Phật, lấy vải trùm đầu, từ đấy im lặng, không nói năng gì nữa. Ba năm bế quan xong, sư đến gặp vương đã thông tỏ bổn phận. Vương rất mừng, bảo đi nghe giảng kinh Lăng Nghiêm thọ cụ túc. Sư thâm học khắp các tri thức. Sư triều bái Phổ Đà, do không quen phong thổ, bị ghẻ khắp người, bèn phát nguyện thếp vàng ba tượng Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm đại sĩ, tạo khám thờ bằng đồng, gửi đến Ngũ Đài, Nga Mi, Phổ Đà để cúng dường vĩnh viễn. Khi trở về Ninh Ba, sư mắc bệnh thời khí gần chết. Đêm đi đường, tìm không ra một giọt nước, bèn lấy tay vốc nước từ trong một cái chậu tắm, uống vào ngọt ngào vô cùng. Sáng ra thấy nước ấy dơ quá, ói mật xanh mật vàng, sư liền ngộ rằng, uống vào thật ngon, trông thấy thật dơ, dơ sạch do tâm, chẳng liên quan đến vật bên ngoài. Toàn thân sư đổ mồ hôi, bèn lành bệnh, nhưng vẫn còn ghẻ. Sư đến chùa Đài báo ân ở Nam Kinh, nghe Vô Cực Pháp Sư giảng Hoa Nghiêm Huyền Đàm, ngài Hám Sơn làm phó giảng, sư xin làm chức Tịnh Đầu, tức chức trông coi nhà tiêu, để dưỡng bệnh nghe kinh. Mỗi ngày đại chúng ăn trưa xong nghỉ ngơi, sư bèn quét dọn nhà xí cho thật sạch sẽ. Ngài Hám Sơn biết vị Tịnh Đầu này ắt là một cao tăng, bèn đến thăm riêng, ước hẹn làm bạn đồng tham cứu. Không lâu sau, nhà xí không sạch nữa, Hám Sơn đoán vị Tịnh Đầu đã bỏ đi, bèn đi tìm. Sư sau khi bỏ đi, tìm chỗ sâu nhất trong núi Bồ Châu, kết tranh làm am, không ăn cơm suốt 3 năm, được đại ngộ. Sơn Âm Vương dựng chùa ở Nam Sơn, mời sư về ở, lại nhờ lên Bắc Kinh thỉnh tạng kinh. Sư gặp sư Hám Sơn ở giữa chợ tại Kinh Đô, kinh cũng đã thỉnh xong, bèn cùng nhau về Bồ Châu. Năm sau cùng đến Ngũ Đài, ở nhờ nơi am Diệu Đức thuộc Long Môn, dưới chân ngọn Bắc Đài. 3 năm sau, mỗi vị đều trích máu từ lưỡi, hòa vụn vàng chép kinh Hoa Nghiêm. Vàng và giấy do Từ Thánh Thái Hậu ban tặng. Kinh chép xong, sư tổ chức Vô Già Đại Hội 20 ngày. Thái Hậu sai quan đến xin sư cầu hoàng tự, tức người nối dòng cho hoàng triều. Họ bèn đem công đức ấy hồi hướng cho việc đó. 10 tháng sau sanh được Hoàng Nam, tức Thái Xương. Thấy quá nổi tiếng, không thể ở lâu được, hai vị sư bèn xuống núi ẩn cư. Sư vào núi Lô Nha kết am tu. Thái Hậu sai người tìm được, bèn cho cất chùa Hoa Nghiêm nơi ấy. Từ đó suốt 20 năm xây dựng Tòng Lâm, sửa cầu cống, đắp đường trong núi, phàm những công trình lớn người khác không hoàn thành được, thỉnh sư trông coi, chẳng lâu sau đều hoàn thành. Việc xong liền đi, sư không bận tâm đến nữa. Sư ngồi viên tịch, thọ 73 tuổi, tăng lạp 49 năm. Do các vị được làm tăng nên đạo bèn truyền khắp thiên hạ, đức phủ triệu dân. Ông Lã Văn Mục đời Tống lúc Hằng Vi đọc sách, xin ăn nuôi thân. Một vị tăng thương xót bèn giúp đỡ. Ông đậu cao, tận tụy với vua, thương yêu dân chúng. Do vậy, ông có phát nguyện rằng: nguyện con cháu đời đời ăn lộc, hộ trì Phật Pháp. Kẻ nào chẳng tin Tam Bảo, đừng sanh vào nhà ta. Ấy là vì lòng cảm kích sâu xa. Do vậy biết rằng, thần long còn bé thường hay bị cát đá gây khốn. Người có lòng nhân đem nước chừng một thân một đấu giúp cho, đợi đến khi rồng đủ vây cánh, gió mây gặp hội, ắt có thể rưới mưa ngọt khắp cả thiên hạ. Dẫu những đứa thiên tư tầm thường không bản lãnh gì, nhưng được nuôi dưỡng lương năng lương tri, khiến cho đứa nào đứa nấy hiền lành, thì cũng có thể tạo thành cái gốc làm cho thiên hạ thái bình. Huống hồ cô nhi rất nhiều, trong ấy ắt có những đứa tài năng xuất chúng, có thể thành đạo lập đức, tán trợ truyền giáo hóa, dưỡng dục như các vị Đạo An, Nhất Hạnh, Diệu Phong, Văn Mục vậy. Công đức nuôi dạy thành tựu ấy, há có thể tính lường được ư? Kính mong những bậc quân tử nhân từ, hết thảy thiện tính, đều khởi lòng giúp đỡ trẻ nhỏ, đừng keo kiệt giúp đỡ nhỏ giọt. Phải biết, bố thí là cội phước, đạo trời sẽ đền đáp tốt đẹp. Mình đã giúp con côi của người ta, thì con cháu mình ắt sẽ có nhiều đứa tài năng xuất chúng, làm chuyện lớn lao, quyết chẳng đến nỗi khổ sở lên đên, không biết kêu ca vào đâu. Phạm Chánh Công, tức Phạm Trọng Yêm đời Tống, chỉ chăm chú giúp đời cứu người. Con cháu ông cho đến tận bây giờ, nhiều người hiển đạt, do vậy biết rằng, cứu giúp người bị tai ương, thì chính mình và con cháu mình đời đời kiếp kiếp, đều chẳng đến nỗi bị tai ương phải đợi người cứu giúp. Nếu có thể nhận lãnh lời bàn luận kém hèn, chẳng tiếc của báo trong nhà, ngõ hầu sự việc này được thành tựu mỹ mãn, thì há nào phải chỉ cô nhi được may mắn, mà thật ra chính là thiên hạ quốc gia được may mắn lớn lao vậy.